Vì sao chúng ta lại mất tiền trong crypto? Và mong các bạn hãy xem đến cuối podcast này thì mình sẽ mô tả một cái lộ trình thông thường chúng ta sẽ mất tiền như thế nào. Tối hôm qua là mình có xem một bộ phim mang tên là Money Monsters. Cái câu chuyện của bộ phim này về một cái chàng trai mất hết toàn bộ tiền của mình khi đầu tư vào cái mã chứng khoán. Và anh ấy đến đe dọa một cái đài truyền hình địa phương có chuyên mục về đầu tư tài chính. Và chính cái đài này đã đưa ra cho anh cái gợi ý mua cái cổ phiếu đó. Mình không có muốn spoil thêm bộ phim, nhưng mà bạn có thấy rằng cái chàng trai mất tiền đó có quen hay không? Và có thể chính bạn cũng sẽ là người bị mất tiền như vậy. Nào, chúng ta hãy cùng bước vào cái podcast ngày hôm nay nhé. Một trong những cái rào cản lớn nhất khiến bạn mất tiền đó chính là kiến thức. Cryptocurrency nói riêng hay công nghệ blockchain nói chung đều là những cái công nghệ rất là mới. Nó giống như cái thời bong bóng .com vậy. Do lượng kiến thức mới mà gần như là bạn phải cập nhật hàng ngày và thị trường thay đổi gần như là liên tục. Nhưng mà đối với chúng ta chúng ta có tổng cộng 3 cái rào cản trong cái nhóm kiến thức này. Rào cản đầu tiên đó chính là tiếng Anh. Hơn hết cái tất cả những lượng kiến thức, lượng thông tin của tất cả những cái dự án trên thị trường ngoài kia nó đều bằng viết bằng tiếng Anh. Và để người chúng ta có thể hiểu được là hết sức thử thách nha các bạn. Mình không có ý chê bai những bạn đã có ngôn ngữ sẵn rồi. Tuy nhiên ở mặt bằng chung ở Việt Nam thì vẫn xem tiếng Anh là một loại ngôn ngữ nước ngoài. Và việc phổ cập là cực kỳ cần thiết. Bởi vì sao mình dám khẳng định điều này? Bởi vì ngày nào các bạn cũng sẽ coi thấy quảng cáo của trường dạy tiếng Anh, app dạy tiếng Anh, v.v. Huống hồ chỉ cái ngôn ngữ sử dụng trong mảng công nghệ này là một ngôn ngữ chuyên ngành. Đó là rào cản đầu tiên. Rào cản thứ hai đó là rào cản về kiến thức về kinh tế. Đấy, ủa, tại sao kinh tế thì lại liên quan gì ở đây? Thì sau khi thiếu một cái vốn tiếng Anh rồi thì bạn cũng sẽ không hiểu được những cái thuật ngữ về mặt kinh tế. Đặc biệt là kinh tế ở Mỹ, bởi vì nó có tác động rất lớn với thị trường crypto. Đừng có những cử số là S&P 500, chỉ số Nasdaq, chỉ số lạm phát, lãi suất ngân hàng, chính sách chính phủ Mỹ thay đổi trong thời đại kinh tế, v.v. Mà trong các bạn, mình đọc xong cái câu này mình cũng mệt nữa. Đó chính là những gì bạn cần sẽ phải biết và tìm hiểu gần như mỗi ngày. Hay là những cái thông tin về Ủy ban chứng khoán Mỹ sẽ đưa ra những công ty crypto nào ngập cầm ngắm để khởi kiện. Bởi vì công ty nào bị kiện thì thường giá nó sẽ rớt. Đây là những kiến thức bạn sẽ mất thời gian tính bằng năm để thấu hiểu. Lý do tính bằng năm là bởi vì mình tính sơ cho các bạn thấy bạn đi làm bình thường một ngày 8 tiếng, 7 tiếng đi ngủ, 2 tiếng ăn, 1-2 tiếng nghỉ ngơi, thì bạn chỉ còn vỏn vẹn 3-4 tiếng một ngày để nghiên cứu mà thôi. Tạm giả sử click cột mốc 5.000 giờ để bạn có thể gọi là lên master một cái project hay một cái kiến thức nào đó. Thì bạn nghiên cứu 4 tiếng một ngày thì mất khoảng 3,42 năm. Bạn nghĩ rằng bạn có đủ 3,42 năm để nghiên cứu hay không? Khi mà cái chu kỳ crypto nó xoay quanh như chóng chóng vậy. Và cái rào cản thứ ba đó chính là kiến thức về mặt công nghệ. Mình rất cảm ơn những cái đơn vị như là GFI, Con98 hoặc là Con68 đều có những bài viết report rất là chi tiết bằng tiếng Việt cho chúng ta xem và có thể hiểu được. Tuy nhiên, những cái bài viết đó vẫn có một số hạn chế vì không được dùng những thuật ngữ được đại chúng hóa. Với cái channel của mình thì mình đã cố gắng đơn giản kiến thức rồi. Nhưng mà giống như các bạn thôi, mình chỉ có 2 tiếng một ngày để làm nghiên cứu, viết nội dung, đăng podcast, nào v.v. Và nguồn lực của mình vẫn phải hạn chế, mình vẫn còn phải đi làm 8 tiếng một ngày. Rồi. Với ba cái rào cản này, nó sẽ khiến các bạn rất dễ dàng mất tiền trong khi đầu tư. Và đây là phần quan trọng nhất của tập podcast ngày hôm nay, là lộ trình của một người không có kiến thức đầu tư sẽ mất tiền như thế nào. Thứ nhất, các bạn có thể nghe đâu đó phong phanh ở trên mạng xã hội hay là ở trên báo đài. Một cái Bitcoin nó vừa đạt đỉnh đi. Rồi sau đó người bạn của bạn nó chia sẻ khoe khoang rằng mới nhân tài sản ít lần mua nhà, mua xe gì đó v.v. Bạn cảm thấy ham quá, bạn không biết tại sao người ta có thể kiếm nhiều tiền trong một thời gian như vậy. Bạn lên xem vài ba trang, bắt đầu xuống tiền mua thử. Vô tình, cái dự án đó bạn mua tăng từ 10, 20, 30% đến khi 50%. Nhưng thật lòng bạn cũng không biết rằng tại sao cái dự án đó tăng. Rồi lại đổ thêm tiền vào vì tưởng rằng mình đã trở thành một chuyên gia. Khi bạn hăng say trong chiến thắng, tài khoản bạn tăng lên, thì bạn cũng không biết lúc nào bạn sẽ bán ra và sẽ thoát như thế nào, bởi vì bạn tin rằng nó vẫn tăng tiếp. Và khi đây là lúc thị trường bắt đầu chơi bạn nè, bạn vừa bán xong, lúc bạn chốt lời á, thì bạn thấy số tiền đó, bạn lại thấy nó lại tăng nữa, thì thì bạn lấy cái số tiền bạn chốt đó, bạn mua thử theo, thì tự nhiên nó giảm xuống, nó giảm một cách đột ngột. Nhưng bạn có niềm tin rằng cái coin nó sẽ tăng lại, và bạn tiếp tục hold, và cho đến khi tài khoản bạn bay mất 95%. Vì sao mình có thể chia sẻ được những điều này? Bởi vì số tiền mình đã mất trong thị trường này nó rất lớn đối với mình. Mình không thể chia sẻ con số chính xác được. Nhưng kể từ thời điểm mình mất số tiền đó thì gần như mình chưa kiếm lại được cái số tiền tương tự như vậy. Ở đây á, là mình không muốn khoe mẽ là mình có nhiều tiền để mất, bởi vì số tiền đó đã ảnh hưởng đến cả số tiền dự phòng của mình. Và chính mình cũng rất là vất vả về mặt tài chính ngay sau cú ngã đó. Ở trong cái tập này á, là mình không muốn dạy ai làm giàu qua cái podcast này hết á. Và mình muốn chia sẻ với các bạn những gì để các bạn mất ít tiền nhất có thể. Trong thị trường này, nếu bạn không mất tiền thì thật sự bạn sẽ không trưởng thành được trong việc quản lý tài chính hoặc là đầu tư đâu. Điều đặc biệt là trong tập podcast tiếp theo, mình sẽ chia sẻ về những rào cản tâm lý và những phương pháp bạn có thể có một chiến lược đầu tư phù hợp. Mà phương pháp này là phương pháp mất ít tiền nha, chứ không phải là phương pháp sẽ lời. Rồi, chỉ cần like và subscribe channel của tôi, với lòng của mình là mình rất là vui rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo. See ya.